Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Những vấn đề hôm nay. Và quý thính giả đường theo dõi đài phát thanh Houston phát trên làn sóng 900 AM và 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ đài saigon.com. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi tiết mục Những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đang nối đường dây với Canada tại thủ đô Ottawa với tiến sĩ Lê Duy Cấn đang trên đường dây. Và bên Dallas thì thường lệ chúng tôi có anh Quang Hưng của Đài Phát Thanh Dallas. Xin chào tiến sĩ Lê Duy Cấn, chào anh Quang Hưng, xin mời tiến sĩ Lê Duy Cấn ạ.
Dạ, xin chào anh Dương Phục, chào anh Quang Hưng và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn, anh Dương Phục cùng tất cả quý vị thính giả. Hôm nay là ngày thứ 6, như vậy là ngày 27 tháng Chạp Tết rồi đấy. Thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn, ở bên Dallas này đó, thời tiết nhờ cái nó đẹp cho nên là cây đào nó nở hoa đẹp lắm. Mai thì không có. Nhưng mà bên Canada, ở bên đó thì chợ họ có hay bán những cái cây đào thiệt hay không tiến sĩ Lê Duy Cấn? Hoặc là đào bây giờ nó có nở hay không ở bên Canada?
Dạ thưa anh Quang Hưng, anh Dương Phục, bên này bây giờ lạnh lắm. Lạnh lắm tức là so với Houston thôi, chứ còn Canada thì quay thường, chuyện thường rồi. Hôm nay ở đây vào khoảng 20 độ Fahrenheit. Như vậy ở cái thời tiết đó thì không có cây cối nào mà có thể nở hoa được hết, trừ những cây trong nhà. Cũng có một vài chợ ở những thành phố lớn họ bán những cái chậu cúc. Đào thì rất là hiếm, nhưng mà tôi thấy nhiều cúc rất là ở Toronto, những cái vùng như là Toronto hay là Vancouver. Vancouver thì tương đối ấm áp hơn cả Toronto nữa. Thành ra bây giờ là cái lúc mà hoa nó cũng sắp bắt đầu nở rồi. Chưa nở đâu, tôi nghĩ là còn phải 2-3 tuần nữa. Nhưng cũng sắp sửa rồi. Chào thưa anh Dương Phục, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, thưa anh Lê Duy Cấn, chúng tôi cũng đã từng ở bên đó và cũng từng được anh Lê Duy Cấn đưa đi vòng vòng thăm viếng cái thành phố Ottawa, những cái nơi của cộng đồng Việt Nam sinh hoạt. Chúng tôi còn nhớ là có lần mà tiến sĩ Lê Duy Cấn mời cho đi ăn từ một cái tiệm ăn Việt Nam nào đó, kế bên đó chúng tôi thấy có một cái chợ, mà cái chợ đó được coi là chợ nổi tiếng, người Việt Nam là tập trung ở đó nhiều lắm. Thế nhưng mà nếu mà so với bên Mỹ, so với thành phố Houston, Dallas thì cái chợ đó nó nhỏ xíu à, bằng có nắm tay. Nhưng mà
chắc nó bằng cái sạp đây.
Thì tại vì cái người chỗ nào đông thì dĩ nhiên là cái phát triển hơn, nhưng mà bên đó nó cũng có đủ những cái đồ ăn để một người Việt Nam, nội trợ Việt Nam về nấu ăn. Nhưng mà không biết là nếu mùa Tết á, thưa anh Lê Duy Cấn, thì những cái chợ búa Việt Nam nhỏ nhỏ như vậy có đủ những cái đồ Tết không? Thí dụ nó có bán bánh chưng, bánh tét, rồi những cái món ăn mà người Việt Nam ưa chuộng trong mùa Tết, không kể những chuyện hoa, chúng tôi không nghĩ là có hoa đào, hoa mai, nhưng mà có hoa cúc thì dĩ nhiên là cũng dễ dàng rồi. Thưa anh Lê Duy Cấn, đi chợ Tết có đủ đồ ăn Việt Nam để về nấu nướng ở nhà không ạ?
Dạ thưa anh Dương Phục, anh Quang Hưng và quý vị khán giả, ở bên này cũng như là các nước khác, bà con mình ở trong cộng đồng cũng chào đón ngày Tết, và cái chợ Việt Nam họ cũng bày bán hầu như là tôi biết cũng khá đầy đủ, chẳng hạn như là có bánh tét, bánh chưng, giò, rồi giò lụa, giò bì, rồi đủ thứ hết, có cả mứt sen, rồi hạt dưa, rồi có những bánh pháo, nhưng mà bánh pháo giả thôi, tức là bánh pháo không kêu để mang về trang hoàng thôi. Thế nên tôi thấy là cũng có đủ hương vị ấm áp của ngày Tết ở bên này.
Có một cái như thế này đó, bên này để ý, không biết là anh Dương Phục hoặc là tiến sĩ Lưu Duy Cấn để ý hay không, có cái không có hoặc là người ta không có ưa chuộng nữa, đó là dưa đỏ đấy nhỉ. Dưa mà người ta mình bóc vào những cái dịp Tết mà khi từng bịch một mà ăn nó thiệt là lâu đấy. Mỗi lần mà mình cứ mở cái hạt dưa ra là phải một lần như thế là phải tốn nhiều thời gian mà ăn được có chút xíu à.
Thời buổi này chắc không ai có đủ kiên nhẫn ngồi cắn hạt dưa đâu, phải không anh Cấn? Nhưng mà bày ra cho nó vui, cho nó đẹp thôi.
Tôi thấy họ vẫn có bán anh, vẫn có bán hạt dưa.
Vâng. Thế thì những cái tập tục cổ truyền của người Việt Nam mỗi lần mà Tết, không biết là cộng đồng có làm thí dụ như là đi lễ chùa vào đêm giao thừa, rồi là cúng hay là các nhà thờ Việt Nam có những cái lễ ban đêm không, có không ạ?
Dạ vâng, thì, ở bên này trong cộng đồng người Việt, các cơ sở tôn giáo cũng có tổ chức những cái buổi để chào mừng ngày Tết, chẳng hạn như giao thừa ở các chùa, các nhà thờ. Thì tôi thấy ở đây bà con đi lễ giao thừa nhiều lắm, cũng đi hái lộc, rồi nhất là ở những cái vùng ấm áp như là vùng Vancouver, vùng Toronto thì bà con đi nhiều lắm. Còn những vùng lạnh hơn một chút, chẳng hạn như là Ottawa hoặc Montreal thì họ cũng có đi, nhưng mà tương đối thì nó không có nhiều bằng là các nơi khác. Thế còn ở trong nhà thì mọi người ở bên này cũng vẫn giữ cái tập tục cổ truyền ngày Tết, tức là cũng có lễ gia tiên, rồi cũng có phát tiền là mừng tuổi cho trẻ em. Dạ. Đại khái như vậy thì tôi nghĩ là mình dù xa quê hương nhưng mà vẫn giữ được những cái tập tục của ngày Tết ở bên này.
Về nói về cái chính quyền tại địa phương ở bên Mỹ này đó, thì những cái dịp Tết này đó thì chính quyền, chẳng hạn như là ngay cả Tổng thống Barack Obama hoặc là các giới chức của từng tiểu bang, họ đều có những cái lời chúc mừng Tết đối với lại người Á Châu. Liệu là bên đó cái chính quyền mới đó của ông Trudeau đó, thì họ có thân thiện đối với lại người Việt hoặc là thân thiện với người Á Châu, liệu là họ cũng sẽ có những cái chúc mừng Tết đối với lại người Việt Nam, phải không tiến sĩ Lê Duy Cánh?
Dạ vâng, bên này thì chính phủ mới của ông Justin Trudeau đó, thì họ cũng như là cái truyền thống của các cái chính phủ trước, tức là vào dịp Tết thì ông Thủ tướng cũng có gửi cái thông điệp chào mừng cho cộng đồng người Việt ở đây. Và đặc biệt là về phía Liên hội Người Việt Canada thì chúng tôi có yêu cầu văn phòng Thủ tướng cho chúng tôi một cái thông điệp chào mừng để đăng vào tờ báo Xuân. Chúng tôi có hẹn với họ là xin gửi trước ngày 15 tháng Giêng năm nay nhé. Nhưng mà rất là may là họ gửi đúng ngày 14 tháng Giêng. Tức là họ cũng biết là mình cần cái bản đó để phổ biến cho các nơi, cũng như là để cho các hội đoàn ở bên này có thể dùng trong cái tờ báo Xuân. Họ cũng rất là cẩn thận, họ gửi trước một ngày.
Vâng, chúng tôi cũng đừng có trên tay cái email của anh Lê Duy Cấn gửi cho chúng tôi, thấy có cái thư chúc Tết của ông Thủ tướng Canada, ông Trudeau. Trước đây đó, ông Thủ tướng trước đó, ông tên là gì quên rồi, ông Harper phải không ạ? Thì ông ấy, vâng, ông ấy đến rất là thân cận với cộng đồng Việt Nam, cũng đến dự cái hội chợ Tết của người Việt ở Canada nữa. Không biết năm nay ở bên đó có hội chợ Tết không, và có cái viên chức chính quyền nào đến tham dự không ạ?
Dạ vâng, ở bên này thì cũng có những hội chợ Tết như là các cái năm trước, chẳng hạn như các thành phố lớn như là Toronto, Vancouver, Edmonton, Calgary, Montreal, Ottawa, ở đâu cũng có hết. Năm nay thì ông Thủ tướng Justin Trudeau không có đến cái hội chợ Tết, nhất là ở Toronto mới 2 năm trước đây đó. Thì năm nào ông Stephen Harper cũng đến, nhưng mà năm nay thì ông Justin Trudeau không thể đến. Và tôi nghĩ là mình cũng thông cảm với ông ta thôi, là vì ông ta mới lên nhậm chức và phải đi rất nhiều nơi. Chẳng hạn như là trong vòng một tháng sau khi ông nhậm chức, ông phải đi 4 cái hội nghị thượng đỉnh ở bên Âu Châu cũng như là các nơi khác. Thành ra tôi thấy là mình cũng thông cảm là ông ta mới nhậm chức, thành ra rất là bận. Thì hy vọng là trong mấy năm tới thì ông ta sẽ có cái dịp để đến chia chung vui với cộng đồng của chúng ta.
Hồi nãy tiến sĩ Lê Duy Cấn có nói đến báo Xuân á, ở bên Texas, nhất là bên Mỹ này nói chung đó, thì báo Xuân là tha hồ mà đọc nhá. Nhất là mấy cái tuần lễ vừa rồi, những cái tờ báo ở địa phương họ đều có xuất bản riêng cho mình một cái tờ báo Xuân. Rồi cộng đồng cũng có những cái tờ báo Xuân như thế. Thì bên đó có rầm rộ về báo Xuân hay không ạ? Và đặc biệt năm nay hình như là tiến sĩ Lê Duy Cấn cũng có nói đó là có báo Xuân như vậy. Thì năm nay đặc biệt báo Xuân nó như thế nào, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn ạ?
Dạ thưa anh Quang Hưng, bên này thì năm nào cũng có báo Xuân, rất là trong cái cộng đồng Việt ở đây. Thì nó, tôi nghĩ là đại khái thì nó cũng bình thường như mọi năm thôi. Tức là có những mục viết về khỉ, tức là năm tới là năm Bính Thân, rồi cũng có những bài thơ rồi chuyện ngắn, và đặc biệt là cũng có những cái bài điểm sách rất là hay, những bài điểm sách điểm báo, chẳng hạn như là bài của tiến sĩ Stephen Young, rồi một vài cái bài nữa mà chúng tôi cũng được đọc ở trên internet. Thì tôi thấy là nó báo Xuân ở bên này nó cũng đa dạng lắm, tùy cái thành phố, tùy cái hội đoàn, nhưng mà tôi chắc là nó có nhiều sắc thái, nhưng mà chắc chắn là không có dồi dào như bên Mỹ. Bởi vì dù sao thì cái cộng đồng bên Mỹ cũng đông gần như là gấp 6-7 lần cộng đồng bên Canada. Nên thì không thể nào so sánh được, thưa anh Quang.
À, vâng, nói trở lại về những tập tục ngày Tết đó, ngày xưa ở Việt Nam và bây giờ có nhiều gia đình ở bên Mỹ này cũng còn giữ cái tập tục là cái ngày Tết đó, thì 30 Tết thì con cái thì thường đi làm xa, đi học xa thì cũng về để mà ăn Tết chung với bố mẹ ông bà, rồi là cũng mừng tuổi, chúc tuổi, rồi cũng nhận cái bao đỏ có tiền lì xì trong đó. Thì đây cũng là một cái điều rất là dễ thương để mà giữ cái truyền thống ở Việt Nam. Ở bên Canada không biết sao, bên này thì có, không phải là tất cả, nhưng mà mọi gia đình của đều cố gắng, và nhất là Tết năm nay là ngày thứ hai nữa. Thế nhưng mà rồi cũng cho con, nhất là con nhỏ mà ở trung học, tiểu học, nghỉ học cái ngày mùng 1 Tết để mà ở nhà, để giữ cái truyền thống đó, mặc dù là trường học hay là các công sở. À, thì mọi người đều phải đi làm, các cháu đều phải đi học, nhưng mà có một số gia đình cũng muốn níu kéo cái đó. Thì tiến sĩ Lê Duy Cấn nghĩ sao, có nên hay không, và ở bên Canada có ai áp dụng cái đó không?
Dạ thưa, ở bên này thì một số các cái trường học họ cũng theo cái truyền thống, tức là họ cho học trò nếu mà muốn thì nghỉ cái ngày này để mà đón mừng cái ngày Tết. Còn đặc biệt chính phủ liên bang, chính phủ Canada thì một năm họ cũng có dành cho mấy ngày đặc biệt cho nhân viên để có thể nghỉ trong những dịp đặc biệt, chẳng hạn như là trong dịp Tết. Thì tôi thấy là cũng có nhiều người hồi trước tôi đi làm ngay từ 10 năm trước đây đã có cái phong trào đó rồi, tức là người Việt của mình đó, công chức trong chính phủ liên bang đó, thì cứ đến ngày Tết là họ lấy một ngày nghỉ đó. Thì tôi thấy là bên này tương đối với chuyện đó thì nào cũng dễ dãi. Thì nha, nếu mà mình muốn nghỉ để mà ở nhà để mà đón ngày Tết với lại gia đình thì họ cũng sẵn sàng để cho mình nghỉ, đó không vấn đề gì.
Dạ vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Lê Duy Cấn từ Ottawa, thủ đô của Canada. Chúng tôi nghe những cái tiếng vọng bi bô của trẻ con ở phía xa xa gần chỗ của tiến sĩ Cấn đương nói, và chúng tôi cũng được biết rằng là đây là cháu của tiến sĩ Cấn, hình như mới có 2 tuổi, mà hôm nay thì ông phải babysit cháu trong lúc phải đương nói chuyện về vấn đề thời sự trên đài phát thanh. Thành ra quý vị nghe những cái âm thanh đó nghe rất là vui tai. Vâng, cũng cảm ơn tiến sĩ Cấn là mặc dù cũng đương bận để coi cháu, hình như là tại vì cái người babysitter bị đau ốm thì hôm nay thành ra ông phải lo.
Xin lỗi anh khu vực bên
quân đội
người thính giả đây.
Dạ ông sao?
Hôm nay hai cháu tôi sẽ phải đi làm hết.
Dạ.
Và babysitter của cháu này thì nó bị bà bị đau. Dạ. Nên tối hôm qua thì các cháu nó gọi tôi, nó bảo giờ bố sang có được không? Thì tôi bảo thì dám cũng dám vậy thôi chứ đâu biết làm thế nào. À, xin dạ. Tương đối cháu nó cũng ngoan, nó chơi bình bình.
Dạ vâng.
Tôi thỉnh thoảng tôi có gây tiếng động một tiếng ồn một chút xíu, tôi xin lỗi.
Dạ dạ vâng, nghe nó vui tai lắm ạ. Ở đây mà được coi cháu là một hân hạnh, không biết là anh Cấn có nghĩ không? Có nhiều ông bà là cứ xin được đứa cháu mà ngay cả mấy đứa con là không cho đấy, là sợ là ông bà không biết coi.
Dạ đúng vậy, đúng vậy. Những cái giờ phút mà chơi với cháu rồi cũng giờ phút rất là vui. Nghe chúng tôi không có quản ngại, khi các cháu nó cần sang để giữ cái cháu thì tôi cũng sẵn sàng, tôi thu xếp công việc tôi sang.
Dạ vâng, thì anh Quang không biết nghĩ sao, chắc nhờ anh Cấn ứng trước cho cái tiền lì xì cho cháu.
Vâng, đúng như vậy. Vâng, nói đến ông bà đó mà giữ cháu đó, giống như là Dương Phục nói đó, là đôi khi ông bà còn phải xin con của mình để mà giữ cháu, nhưng mà con lại rất là sợ, bởi vì ông bà lớn tuổi đôi khi đó là vui quá để chở con cháu đi ra ngoài đường, rồi ông bà thì là mắt cũng đã yếu, phản ứng không có lẹ, cho nên là cũng lo sợ lắm. Nhưng mà thực tình ra đó thì đôi khi là những người lớn tuổi ở bên này không có việc gì làm hết, nhất là về hưu rồi mà không có cho làm cái gì hết thì cũng buồn lắm. Chứ còn anh Dương Phục thì suốt ngày anh đi làm, thành ra là anh chưa thấy cái nỗi buồn đó đâu, phải không ạ? Vâng.
Dạ, thích coi cháu lắm, nhưng mà con nó không cho là bởi vì cứ cho cháu ăn kẹo thành nó không được.
Dạ. Vâng. Mời anh ạ.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn, bây giờ đó mình chuyển mục một chút xíu. Chúng tôi biết là bên cộng đồng Canada đó có rất là nhiều nhân tài, nhất là về phương diện mà văn hóa, về đã sản xuất nhiều cuốn sách, chẳng hạn như là trước đây giáo sư Tuấn Thiện bây giờ qua đời rồi. Giáo sư Tuấn Thiện là cũng là cựu tổng trưởng Bộ Thông tin ngày xưa, ông qua đời rồi nhưng mà ông để lại rất là nhiều tác phẩm, và người con gái của ông bây giờ đương tạo ra xuất bản in lại những cái cuốn sách, hoặc là tạo những website để phổ biến những cuốn sách của giáo sư Tôn Thất Hiện. Đó là một điểm mà rất là hãnh diện cho cộng đồng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng được biết là một nhân vật trẻ bên đó vừa ra một cái cuốn sách mà cái tên nó ngộ lắm, là 100 Million Years of Food, tạm dịch là 100 triệu năm thức ăn, và lại của là một người Việt Nam nhưng mà là thuộc giới trẻ, là Stephen Lee. Và ông anh, xin anh giới thiệu lại những cái chuyện mà chúng tôi vừa nhắc về những cái tác phẩm của giáo sư Tôn Thất Thiện cũng như một cái tác phẩm mới của anh Stephen Lee ạ.
Dạ vâng, thưa anh Như Phục, anh Quang Dương, quý vị thính giả. Trước đây chúng tôi cũng rất là hân hạnh được quen giáo sư Tôn Thất Thiện từ năm 1992 cho đến khi giáo sư mất cách đây 2-3 năm. Chúng tôi cũng rất nhiều lần được dịp ngồi nghe giáo sư kể lại những chuyện hồi xưa, khi mà giáo sư còn làm từ viên báo chí cho Tổng thống một đình nhiệm, cũng như là lúc về sau này giáo sư làm Bộ trưởng Thông tin, và cái thời kỳ giáo sư sang bên Canada và đi dạy học. Rất tiếc là giáo sư qua đời sớm, chưa có viết được nhiều sách, nhưng mà giáo sư cũng để lại rất nhiều những cái tài liệu, như anh Trung Vực có nói là chị Thùy Lan và thư nữ của giáo sư đã gom góp những cái tài liệu đó để mà xuất bản về sau này. Còn cái cuốn sách mà anh Dương Phủ mới nói đó, tức là cái sự biến hóa của cái thực phẩm của loài người từ 100 triệu năm qua đó, thì dạ thưa, cái cuốn sách đó là do cháu nhà tôi, tức là cháu Lê Tường Huy, còn là tiếng Anh gọi là cháu là tên là Stephen Lê. Thì cuốn sách này thì cháu được hai nhà xuất bản, nhà xuất bản Chicago và nhà xuất bản là Harper Collins ở bên Canada, họ xuất bản và bắt đầu bán từ ngày thứ ba vừa rồi.
Vâng, nói về cái cuốn sách đó thì thông thường là bây giờ đó là người ta khi mà xuất bản ra đó thì đôi khi là nói về những cái cuốn sách mà in bằng giấy đó thì nó cũng bị giới hạn bởi vì cái sự tân tiến hiện nay của cái internet đó. Thì cái việc mà chiếu cố đến cái cuốn sách mới của Lê Tường Vi như vậy thì nó có được đầy đủ hay không, hoặc là nó có được nhiều người chú ý khi mà có lẽ là khi mà mình đăng ở trên internet thì nó cũng dễ dàng hơn phải, hoặc là bán ở trên internet thì cũng có nhiều người họ sẽ ủng hộ nhiều hơn vào, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn.
Dạ vâng, thưa anh Quang Vương, cháu Huy nhà tôi rất may mắn được một ông thầy muốn dìu dắt, đó là giáo sư Jared Diamond, mà chắc là quý vị ở bên Mỹ thì cũng đã đọc nhiều những tác phẩm của giáo sư Diamond, đặc biệt là cái cuốn Germs, Guns and Steel là một cuốn rất là nổi tiếng. Thì cháu Huy trước đây đã làm phụ giáo cho giáo sư Diamond và được giáo sư dìu dắt. Cháu học về sinh nhân chủng học, tức là biological anthropology. Thì cháu theo vết chân của ông thầy, cũng đi 5 năm vừa qua đi bao nhiêu là nước trên thế giới để lấy cái tài liệu viết ra cái cuốn sách đó. Thì cuốn sách đó được xuất bản dưới hai cái hình thức. Thứ nhất là bìa cứng, tức là hardcover. Và thứ hai đó là qua ebook. Cái quyển sách này thì hiện giờ đã được nhiều cái cơ sở truyền thông ở bên Canada họ đặc biệt chiếu cố. Chẳng hạn như là ngày hôm qua thì cháu có được đài truyền hình Global phỏng vấn, và tuần qua thì cháu có được đài phát thanh National Public Radio ở bên Mỹ phỏng vấn, và cũng có nhiều tờ báo. Đặc biệt là cái tờ báo McLean, tức là đại khái nhiều tờ Time của Canada, họ đăng một cái bài 4 trang trong cái tuần vừa rồi. Và ngày 11 tuần tới đó, ngày thì cháu có được mời nói chuyện tại trường Đại học Ottawa. Mặc dù là còn hơn một tuần lễ nữa thì mới tới cái ngày nói chuyện, nhưng mà ba hôm trước đây thì họ cho chúng tôi biết là hết chỗ rồi, tức là nhiều người muốn nghe quá thì ra trường đại học không có nhận thêm ai nữa. Đó đại khái đó là những cái nét chính của cuốn sách, của chúng tôi cũng rất hân hạnh được giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, giáo sư cũng có đọc trước và cũng viết một cái bài điểm sách thì chúng tôi cũng đã gửi cho anh Dương Phục để anh coi. Đại khái như là về cái quan điểm của người Việt Nam đọc cuốn sách đó thì nghĩ như thế nào.
Dạ vâng, thưa anh Nguyễn, thưa anh Lê Duy Cấn, chúng tôi cũng đừng đọc cái bài của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Thưa anh Lê Duy Cấn, cái cuốn sách này, đề tựa của nó cũng rất là lạ, 100 triệu năm thức ăn của Stephen Lee, mà tên Việt Nam đúng là Lê Tường Huy, mà anh gọi là cháu. Cháu đây có nghĩa là con trai của anh hay sao ạ?
Dạ vâng, cháu Huy là con trai thứ hai của chúng tôi.
Cháu bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Dạ, cháu năm nay 42 tuổi ạ.
Cũng thuộc lại giới trẻ. Mà ra cuốn sách lạ quá, chúng tôi xin đọc một cái đoạn rất là ngắn trong cái bài viết của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích viết về cái cuốn sách này. Cũng đóng ngoặc mở ngoặc là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích thì chắc quý thính giả cũng đã biết danh của ông rất là nhiều, là một nhà nghiên cứu rất là nổi tiếng và cũng lại là cũng là một cộng tác viên của đài thường xuyên có mặt trong cái giờ phát thanh buổi sáng này trong nhiều cái mục khác nhau, đặc biệt là giáo sư Bích thường xuyên nói chuyện nhận xét về tình hình biến chuyển ở Việt Nam. Giáo sư Bích viết như thế này về cuốn sách của Stephen Lee: trông thấy hình của anh ở trong cái flap bìa sau, tôi có cảm tình liền. Một người trẻ đội nón tai bèo ngồi trước một bát trông như là bát bún bò Huế. Anh không có vẻ là giáo sư đại học cả, không trông có vẻ gì là giáo sư đại học ấy, vậy mà đích thật anh là giáo sư thính giảng của Đại học Ottawa sau khi đã lấy bằng tiến sĩ về sinh nhân chủng học ở tại UCLA ở tại Mỹ. Cuốn sách của anh quan trọng đến nỗi mà cái tờ báo mặc lên á, là một cái tuần san nổi tiếng nhất của Canada tuần này, đã phải có bài dài 4 trang để phỏng vấn và viết về anh. Đó là vì anh thuộc về một lứa sử gia rất là mới, đệ tử của gia Diamond, không viết sử qua vua chúa và chiến tranh giữa các nước nữa, kiểu viết sử cổ truyền của nhiều nước, mà lại viết lịch sử của nhân loại qua những khám phá của con người. Cũng như ai tìm ra lửa cách đây 500.000 năm đã làm đảo lộn tất cả cách sống, cách ăn của loài người, từ ăn sống tươi sang lối sống văn minh có biết nấu nướng. Chính vị thầy của anh là ông giáo sư Diamond đó, đã đảo lộn cách viết sử khi ông ra một cái cuốn sách mang tựa đề rất là lạ: Súng ống, vi trùng và thép, cho thấy là mỗi khám phá như vậy là đem lại một cái cách mạng về nghệ thuật chiến tranh, về y khoa, về công nghệ. Bây giờ thì anh Stephen Lee viết về thức ăn của nhân loại, không phải chỉ là một dân tộc nào, mặc dù là nước Việt Nam cũng được nhắc tới không ít trong cuốn sách của anh, và cũng làm đảo lộn tất cả những cách suy nghĩ của chúng ta về cách ăn uống của loài người. Đấy không phải là một loại sử đáng đọc hay sao? Đó là trích một đoạn bài viết của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích viết về cuốn sách này. Bài viết này rất dài, chúng tôi xin trích cái đoạn đầu thôi. Vâng, anh trở lại với anh Lê Duy Cấn, có thể nói chi tiết hơn về cái cuốn sách này như thế nào? Thưa anh Lê Duy Cấn ạ.
Dạ thưa, cuốn sách này cháu bắt đầu từ 5 năm trước đây, tức là vào khoảng mùa hè năm 2010, thì cháu đang học ở bên Los Angeles, thì được tin mẹ đau nặng, đang bị ung thư tới thời kỳ chót, thì cháu phải về ngay để chăm sóc mẹ. Thì sau 3 tháng nữa thì mẹ cháu mất, thì cháu lúc bây giờ cũng phân vân là muốn tìm hiểu tại tại sao trong gia đình bà ngoại của cháu thì sống đến 92 tuổi mà mẹ của cháu thì thọ có 66 tuổi thôi. Thì như cháu tò mò về cái chuyện đó, tìm hiểu nguyên nhân tại sao một người ở bên Việt Nam, hai người cùng sang nhập bên Việt Nam, bà ngoại thì sang về sau này, còn nhà tôi tức là mẹ cháu thì sang từ năm 63, sẽ là có một cái khoảng cách 26 năm như vậy. Thì đó là lý do tại sao cháu muốn tìm tòi thêm cái ảnh hưởng của cái môi trường cũng như là của cái thức ăn trên cái đời sống của con người, và không những là của người Việt Nam mà của rất nhiều các dân tộc khác như thế giới. Thì cháu đã bỏ ra 5 năm để mà đi tìm tòi làm khảo cứu về cái vấn đề đó. Thì cháu đi rất là nhiều nước, cháu đi Papua New Guinea, đi Nhật, đi Trung Mỹ, đi sang Phi Châu, đi các nước ở bên Âu Châu, đi sang Trung Hoa, đi sang Nhật, và cũng đi về Việt Nam, đi Lào, đi Thái, đi Campuchia. Thì cháu đi đến cái kết luận là cái thức ăn mà chắc là thích hợp nhất cho con người đó, thì có lẽ là những cái thức ăn mà nó gần với lại thức ăn của tổ tiên của chúng ta. Bởi vì qua cái sự biến hóa, tiến hóa trong con người đã thích hợp với những cái hoàn cảnh xung quanh cũng như là thức ăn, đồ uống. Thành ra khi mà mình di chuyển từ một nước này qua một nước khác, có những cái đồ ăn nó khác lạ, nó lạ với cái cơ thể của mình, thì có thể nó gây ra bệnh này bệnh kia. Thì đó là cái điểm chính của cái quyển sách của cháu. Thì nó còn rất nhiều chi tiết mà chúng tôi hy vọng là nếu mà các quý vị có thời giờ đọc ít ra đọc cái tài liệu và cái bản tóm tắt như là chúng tôi đã chuyển Dương Lân Phục, thì cũng biết một phần nào về những cái ý niệm chính ở trong cuốn sách đó.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi nói chuyện của tiến sĩ Lê Duy Cấn từ Ottawa, Canada. Và chúng tôi đừng giới thiệu cuốn sách 100 triệu năm thức ăn của Stephen Lee, tức là Lê Tường Huy, tức là con trai của tiến sĩ Lê Duy Cấn. Ở trong đó chúng tôi thấy có một cái đoạn viết về thức ăn nó rất là thú vị, không biết là anh Cấn đọc thì anh nghĩ sao. Tức là anh Stephen Lee này viết đủ loại về các loại thức ăn mà phân tích mà loài người hay ăn, kể cả những cái loài côn trùng. Thí dụ như những cái thức ăn loài mà ít người mà nghĩ đến cái chuyện ăn được, nhưng mà được đấy, cào cào này, châu chấu, cà cuống này, con đuông cũng là một cái con đặc biệt mà mọi người thích ăn lắm, nhất là cái giới mà nhậu đó. Rồi mà những cái người đi học tập cải tạo, thí dụ như chúng tôi cũng đã từng qua là bắt những cái con mà côn trùng này ở trong trại cải tạo để mà ăn, mà đôi khi đó cho mình những cái protein rất là cần thiết. Trái cây thì ông cũng viết đặc biệt về trái cây. Thế nhưng mà cái về thịt đó, sự hấp dẫn của thịt, thì có một cái đoạn viết rất là thú vị của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích như sau: thịt theo quan niệm của một số người lại có hiệu quả là làm tăng cường dương, như là trong bài sau đây. Như thế này: tái dê chấm với tương bần, ăn vào một miếng bừng bừng như dê. Em ơi ở lại đừng về, ngày mai ta lại tái dê tương bần vào. Cái này thì chắc là phải nhường cho giới trẻ như anh Quang Hưng mới có thể mà ăn cái loại này, không biết là có thật không giáo sư, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn.
Dạ thưa anh Dương Phục và anh Cô Hưng, chúng tôi cũng có được đàm thoại với cháu về cái đoạn này. Thì cháu cho chúng tôi biết là cháu có trong cái khi mà đi khảo cứu về các cái đồ ăn địa phương đó, thì cháu có về làng Bần, tức là Bần Nhân Dân, tức là cũng gần cái chỗ cái quê hương của chúng tôi ở đó. Thì tình cờ là cháu có gặp một người tài xế xe đò. Ông ta có hỏi cháu là về đây làm gì, thì cháu nói đi về để tìm hiểu những cái đồ ăn của địa phương để mà viết sách. Thì tiện đó thì ông nói, ô, nếu mà về đây thì về đúng chỗ rồi. Tức là đây nổi tiếng Việt Nam là có cái tương bần. Thì cháu mới tới tìm hiểu là cái tương bần nó như thế nào và ăn nó có tác dụng gì. Thì ông này ông nói là, ô, cái tương bần ngoài là công dụng mà có nước chấm đó, nó còn có công dụng khác. Là nếu mà ăn với lại tái dê, thịt dê đó, thì nó có những cái ảnh hưởng rất là kỳ lạ. Thế thì cháu muốn tìm hỏi, tìm hiểu thêm, cặn kẽ thêm. Thì cháu mới tìm được mấy cái câu ca dao như là anh Dương Phục vừa mới đọc. Và cháu cũng có dịch ra tiếng Anh và cái phần chú giải. Thì cháu có để mấy cái câu ca dao đó bằng tiếng Việt để mọi người cũng thấy là trong dân gian của mình cũng rất nhiều những cái câu tục ngữ, những cái câu ca dao có liên quan tới cái đồ ăn thức uống. Và đặc biệt là trong trường hợp mà cái cuốn sách này mặc dù nói về tiếng thức ăn của nhân loại nhưng mà có mấy câu thơ về tương bần, tức là về cái đồ ăn đặc biệt của Việt Nam.
Vâng, trong những cái thực phẩm của con người đó, sau này, cái thời điểm sau này thì người ta thích ăn đồ biển, nhất là ăn cá mà cho rằng như vậy thì nó bổ hơn và nó bớt độc hơn là ăn thịt. Thì nhưng mà trong cái cuốn sách này thì cũng có lý luận về những cái nghịch lý của cá. Thì có một những cái xứ đó, ví dụ vài dân tộc ở Nam Phi chẳng hạn, thì kỵ hoàn toàn những cái chuyện ăn cá. Và cá cũng là cái thứ để mà người ta làm nước mắm, người Việt làm nước mắm để nước chấm mà gần như là không thể thiếu được ở trong bất cứ một gia đình Việt Nam nào. Cái này nó nghịch lại hẳn với lại cái người Tàu. Chúng ta thấy là cái thức ăn của Việt Nam cũng gần gần như thức ăn của người Tàu. Thế nhưng mà người Tàu đó thì không có nước mắm, người Tàu chỉ có xì dầu thôi. Đó là những cái phân tích mà nhận xét khá là ngộ nghĩnh. Tuy nhiên xin giáo sư xin tiến sĩ Tấn có cho biết được không, là nếu nói là đã phát hành ở bên Canada và bên Mỹ cuốn sách này đó, thưa tiến sĩ Lê Thị Tấn, thì quý thính giả mà đang nghe đài hoặc là những người muốn thích cái đề tài này, muốn thích cuốn sách này thì làm thế nào để phải có được cái cuốn sách ở trong tủ sách gia đình, thưa tiến sĩ Lê Thị Tấn ạ?
Dạ, thưa anh Dương Phục, cái cuốn sách của cháu Huy đó, thì được nhà xuất bản Picador ở bên Mỹ ở ấn hành, và đồng thời cũng được nhà xuất bản HarperCollins ở Canada ấn hành cùng một lúc. Và họ có bán trên cái trang mạng của Amazon. Nếu mà quý vị thính giả muốn mua cuốn sách đó thì cứ vào cái trang mạng Amazon, đánh cái tên Stephen Lê vào, nó sẽ ra cái cuốn sách đó. Cái cuốn sách đó thì ở bên Mỹ họ cũng phát hành cùng lúc với ở bên Canada vào ngày 2 tháng 2.
Rất là cảm ơn tiến sĩ Lê Thị Cấn đã cho một cái buổi hội thảo rất là thú vị ngày hôm nay, và chúng ta cũng gần hết giờ rồi. Xin anh Lê Thị Cấn có thể có đôi lời đúc kết cho cái buổi hội thoại ngày hôm nay trước khi chúng ta rời làn sóng ạ.
Xin cảm ơn anh Dương Phục, cảm ơn anh Quang Hưng và cảm ơn quý vị thính giả, và chúng tôi cũng xin chúc quý anh cũng như là các quý vị thính giả cùng toàn gia một năm mới an khang thịnh vượng. Chúng tôi hẹn gặp lại hai anh cũng như quý vị thính giả trong một dịp khác.
Vâng, thưa anh Lê Duy Cấn, ngày qua cái cuối tuần này, ngày thứ hai tới là ngày mùng 1 Tết rồi, bắt đầu một năm mới, chúng ta cùng chúc nhau. Và riêng chúng tôi xin rất là cảm tạ đến sĩ Lê Duy Cấn ở xa xôi, tuốt ở bên Canada, Ottawa, nhưng mà vẫn thường xuyên có những cái tiếng nói, có những tường trình về tình hình sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Canada, hoặc là những cái đề tài thú vị như ngày hôm nay cho thính giả của chúng tôi ở bên Hoa Kỳ, và đặc biệt là ở hai thành phố đương nghe trực tiếp là Dallas và Houston. Xin chúc anh một cái Tết thật là nhiều sức khỏe. Biết là anh bây giờ anh cũng có tuổi rồi, và như cái chia sẻ của anh vừa nãy thì chị cũng đã mất, như là cháu cũng đã nói trong cuốn sách. Được sức khỏe, bởi vì có lẽ ở cái tuổi này không có gì bằng sức khỏe và bình an thành công trong đời sống. Xin cảm ơn anh Lê Duy Cấn một lần nữa và xin kính chào anh.
Cảm ơn anh. Xin chào anh Dương Phục, chào anh Dương Quang Thư, chào quý vị thính giả.
Vâng, xin kính chào.